Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Và cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Sống sót sau vụ tai nạn xe liên hoàn. Tin tức thứ nhất, Indonesia, người dân ở bãi biển Bali ủng hộ bản kiến nghị của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vào một chiều Chủ nhật đẹp trời ngày 20 tháng 3 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung ở bãi biển Munggu ở Bali để cùng nhau trình diễn 5 bài công pháp. Sau khi luyện các bài công pháp, các học viên trò chuyện với người đi biển về những lợi ích sức khỏe và tinh thần của môn tu luyện, cũng như cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên ở Trung Quốc. Nhiều du khách đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên và yêu cầu chính quyền Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc. Các học viên tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và luyện 5 bài công pháp đơn giản giúp nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần. Môn tu luyện được người dân thuộc mọi giai tầng xã hội đón nhận và hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thời bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công và tuyên bố trong 3 tháng sẽ nhổ tận gốc môn tu luyện này. Kể từ đó, hàng triệu học viên đã bị bắt giữ, bị kết án phi pháp và bị tra tấn trong các nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Trong những năm qua, các học viên trên toàn thế giới đã nỗ lực không mệt mỏi nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế để giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Công tại hội chợ sách Kêu, Sri Lanka. Kêu là một thành phố ở bờ biển Tây Nam của Sri Lanka và là thủ phủ của bang Kêu. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia hội chợ sách diễn ra trong 6 ngày tại sân vận động Samanala Grounds của trung tâm thành phố, từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 3 năm 2020. Họ đã lập một gian hàng tại hội chợ để giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm này cho người dân địa phương, và họ cũng cung cấp thông tin về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Một màn hình TV lớn liên tục phát video về nhà sáng lập môn tu luyện, Đại sư Lý Hồng Chí, đang biểu diễn các động tác luyện công của Pháp Luân Công và cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân được trưng bày trên giá sách. Ngoài ra còn có các áp phích thể hiện hình ảnh của học viên trên khắp thế giới đang luyện công. Nhiều khách tham quan hội chợ đến từ miền Nam Sri Lanka đã được giới thiệu về Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người đã mua sách. Một số người cho biết họ sẽ giới thiệu môn tu luyện này cho những người khác. Một giáo viên cho biết cô đã lên kế hoạch mời các học viên đến trường để giới thiệu môn tu luyện và dạy các bài công pháp cho các học sinh của cô. Một thủ thư đã mời các học viên đến thư viện ở một quận phía Nam, nơi cô làm việc, để dạy Pháp Luân Công cho các đồng nghiệp của cô. Nhiều người còn bị thu hút bởi những bông hoa sen nhỏ với thông điệp Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo được trưng bày trong gian hàng. Các học viên đã nói với mọi người về vẻ đẹp của môn tu luyện và tặng cho mỗi người một bông hoa sen làm quà kỷ niệm. Các học viên tham gia hội chợ rất vui vì có cơ hội được giới thiệu Pháp Luân Công tại sự kiện này. Trước khi kết thúc hội chợ, họ đã tổ chức một hội thảo kéo dài một ngày để giới thiệu thêm về môn tu luyện và hướng dẫn luyện các bài công pháp cho những người đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân. Tin tức thứ ba, Romania, người dân ở Târgu Mureș tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Târgu Mureș thuộc vùng Transylvania lịch sử. Người dân nơi đây đã có cơ hội để tìm hiểu về môn tu luyện. Vào tháng 3, thời tiết ở Târgu Mureș vẫn lạnh nên mặc dù trời có nắng, nhưng người dân vẫn ra đường trong trang phục mùa đông. Khi các học viên phát tặng các cuốn tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, họ cũng đã giới thiệu cho mọi người về môn tu luyện này. các học viên đã chia sẻ với một người phụ nữ về lợi ích sức khỏe kỳ diệu của môn tu luyện, đồng thời nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hành xử theo nguyên lý chân thiện nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, giúp họ luôn giữ tâm thái lạc quan và suy nghĩ tích cực trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Người phụ nữ trầm ngâm một lúc rồi nói, đây là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống, tất cả mọi người nên theo đuổi những giá trị này. Bà hiểu rằng tu luyện Pháp Luân Công giúp mọi người trở thành người tốt hơn. Một người đàn ông đã lấy một cuốn tài liệu và xem mấy bức ảnh mọi người đang luyện công ngoài trời. Ông hỏi liệu Pháp Luân Đại Pháp có liên quan gì đến thần không? Các học viên đã chia sẻ với ông nhận thức của bản thân về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã chia sẻ như thế này. Bất kể một người có tín ngưỡng nào, trình độ học vấn và nền tảng xã hội ra sao, nếu người đó có thể chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn mà đề cao tâm tính, cải biến hành vi và suy nghĩ của mình, thì trí huệ sẽ gia tăng và hành xử của người đó sẽ phù hợp với thiên lý. Theo nghiên cứu, sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người đều được cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người đàn ông trở nên thực sự hứng thú và nói, tín thần có thể giúp mọi người nâng cao tinh thần. Một phụ nữ vừa tham dự hội nghị về năng lượng sinh học đã nhận tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và lắng nghe một học viên chia sẻ về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói, tôi đang tìm thông tin như vậy, tôi rất quan tâm đến lĩnh vực này. Cô nghĩ rằng ngày hôm đó việc cô gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ đó chính là điều cô cần. Tin tức thứ tư, các quan chức tại Melbourne, Úc tham gia lễ meeting nhằm ủng hộ 390 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 26 tháng 3 năm 2022, lễ meeting nhằm kỷ niệm và ủng hộ 390 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức Cộng sản đã diễn ra trước Thư viện bang Victoria, trung tâm thành phố Melbourne. Các chính trị gia, lãnh đạo cộng đồng và đám đông người quan tâm đã lắng nghe các diễn giả bày tỏ sự ủng hộ đối với những người vạch trần các hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi nỗ lực tập thể để tẩy chay đảng này. Nghị sĩ Bernie Finn của khu vực đô thị phía Tây, thành viên tổ chức đảng đối lập trong Hội đồng Lập pháp, là một trong những diễn giả. Ông nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù của tự do, kẻ thù của nước Úc và là kẻ thù của tất cả những người yêu tự do. Ông nhận thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát Úc và toàn thế giới giống như nó đã kiểm soát người dân nước này. Nghị sĩ Finn kêu gọi mọi người phân biệt giữa người dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho hay việc vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc không có nghĩa là chống lại người dân Trung Quốc, bởi vì họ là những nạn nhân đang phải chịu đựng sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải người dân ở nước nào khác. Ông ca ngợi những người có mặt tại lễ meeting vì sự dũng cảm của họ và bày tỏ sự thông cảm và ủng hộ đối với người dân Trung Quốc. Ủy viên Hội đồng Paul Parker của quận Surf Coast, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Tự Do cho khu vực Corangamite, cho biết tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng là những quyền vốn có của con người nhưng lại bị chính quyền tước bỏ, và nếu cuộc chiến giành tự do của chúng ta thất bại thì sẽ vô cùng khó khăn cho thế hệ sau giành lại những quyền cơ bản này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt đúng sai. Ông nói, nếu nhiều người có thể tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn thì thế giới của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Bà Jane Baker, người đã giành được huy chương bạc tại Thế vận hội Olympic Tokyo 1964, đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã bức hại những người vô tội hành xử theo chân thiện nhẫn. Bà cho biết bà tu luyện Pháp Luân Công và bà đã được thụ ích từ môn này trong 23 năm qua. Bà và một vận động viên Olympic khác, ông Martin Rubins, đã đi khắp châu Âu và Úc trong các buổi lễ rước đuốc nhân quyền để kêu gọi sự chú ý của những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Nguyễn Kiệt, tổng biên tập thời báo Thiên An Môn, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc hay người dân Trung Quốc. Ông nói Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy nền văn minh, đạo đức truyền thống của Trung Quốc và xâm nhập ra khắp thế giới, trong đó có Úc. Ông Nguyễn ca ngợi Pháp Luân Công là một lực lượng tích cực và mới mẻ giúp bảo vệ đạo đức và văn hóa truyền thống Trung Quốc, bất chấp cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, chúng ta phải biết rằng chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc là phản dân tộc và văn hóa truyền thống Trung Quốc. Đó là nhóm tội phạm lớn nhất làm hại và hủy hoại Trung Quốc. Ông Nguyễn kêu gọi tất cả người Trung Quốc phản đối tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như cuộc bức hại đối với những người bất đồng chính kiến và thành viên tôn giáo, đồng thời ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tín ngưỡng của Pháp Luân Công. Ông Bon Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Nam tại Victoria, kêu gọi người dân Úc nhận thức rõ người dân Trung Quốc không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, người dân Trung Quốc là những người thân thiện và tốt bụng, còn Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là kẻ thù của người dân Trung Quốc. Ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bành trướng các hành vi tàn bạo của nó ra nước ngoài, đặc biệt là việc hủy hoại Hồng Kông. Ông kêu gọi mọi người hãy trân trọng sự tự do mà họ đang có ở Úc. Ông Morgan Jones, Chủ tịch của Reignite Australia, một tổ chức hoạt động xã hội độc lập, chắc chắn rằng tội ác thu hoạch nội tạng của những người sống vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, bởi cuộc điều tra của Tòa án Luận tội Trung Quốc đã có được bằng chứng rõ ràng rằng tội ác này đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và nhóm thiểu số khác. Ông kêu gọi mọi người hãy lên án những hành vi tàn bạo phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Từng trải qua 15 năm tù ngục, người đàn ông đã bị kết án 6 năm tù vì kiên định đức tin. Ông Lý Tiễu Tùng, 53 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án 6 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Tháng 3 năm 2020, ông Lý phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong một khu dân cư và đã bị hệ thống camera giám sát ghi lại. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2020, cảnh sát của đội an ninh nội địa quận Thiên Hà và đồn công an Đường Hạ đã bắt ông Lý tại nhà và giam ông trong trại tạm giam quận Thiên Hà. Ngày 29 tháng 5, Viện Kiểm sát quận Thiên Hà đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Lý và chuyển hồ sơ của ông sang Viện Kiểm sát quận Hải Châu vào ngày 11 tháng 8. Viện Kiểm sát này được chỉ định xử lý hầu hết các vụ án Pháp Luân Công trong khu vực. Ông Lý bị truy tố vào tháng 10 năm 2020 và một năm sau, Tòa án quận Hải Châu đã kết án ông 6 năm tù và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Nhưng Tòa án Trung cấp thành phố Quảng Châu đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào ngày 23 tháng 12. Ông Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 27 tuổi, tức là năm 1996, kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông đã trải qua 15 năm quan trọng của cuộc đời mình ở trong các trại lao động, trung tâm tẩy não và nhà tù. Mặc dù đã trải qua nhiều khổ nạn, nhưng ông nói rằng ông không oán hận, không hối tiếc, ông vẫn sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và lên tiếng cho sự thật. Và cuối cùng là bài chia sẻ tâm đắc thể hội của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, có tiêu đề Sống sót sau vụ tai nạn xe liên hoàn. Hơn 10 năm trước, tôi và gia đình đã gặp một vụ tai nạn ô tô liên hoàn trên đường cao tốc do đường bị đóng băng. Khi tôi gọi điện đến nơi làm việc để xin nghỉ, đồng nghiệp của tôi nói rằng vụ tai nạn ô tô đã được đưa lên bản tin. Con trai của tôi khi ấy mới được 8 tuổi, mặt của cháu dính đầy máu và tôi không biết được mức độ nghiêm trọng của vết thương. Họ đã đưa cháu đến bệnh viện nhi đồng tốt nhất trong khu vực. Vào khoảng nửa đêm, bác sĩ cho tôi gặp cháu trước khi đưa cháu vào phòng mổ, vì đây có thể là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cháu còn sống. Một số bác sĩ đã được triệu tập đến để thực hiện ca phẫu thuật. Bác sĩ nói có một vết rách sâu trên hộp sọ của cháu. Không chắc liệu cháu có thể sống sót không? Và nếu còn sống, cháu có thể bị liệt từ phần cổ trở xuống. Họ cũng cho hay cháu có thể bị mất thị lực. Tôi đã cầu xin sư phụ Lý Hồng Chí cứu con trai tôi. Tôi không hoảng loạn hay khóc lóc. Tôi hiểu rằng mỗi người chúng ta đều có đường đời của riêng mình và nếu tôi có khóc lóc thì cũng không thay đổi được gì. Tôi cũng biết rằng sư phụ đang trông chừng các đệ tử Đại Pháp. Tôi mất luôn ý thức về thời gian. Tuy nhiên sau đó bác sĩ đã cập nhật cho tôi biết tình hình. Ông ấy thốt lên, hẳn là phải có thần Phật che chở. Con trai tôi bị nhiều vết cắt trên đầu và mắt. Tính mạng bị đe dọa nhưng toàn bộ dây thần kinh không bị sao cả. Bàn chân của cháu bị gãy nên phải bó bột và chỉ phải khâu lại toàn bộ những vết cắt. Con trai tôi được xuất viện 2 ngày sau đó và hồi phục nhanh chóng. Hiện tại cháu rất khỏe mạnh và thông minh, thật là hạnh phúc khi cháu không bị nghiện chơi video games và có những thói quen xấu. Những gì xảy ra với mẹ tôi, một người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí còn thần kỳ hơn. Tôi đã cầu xin sư phụ bảo hộ bà. Bà được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi đã biết được tình trạng của con trai, tôi vội chạy đến bệnh viện nơi mẹ tôi đang được điều trị. Ban đầu bác sĩ đã quyết định từ bỏ không phẫu thuật cho bà vì tình trạng của bà rất xấu. Nhưng đội ngũ phẫu thuật đã quyết định thử. Cơ hoành tại khoang bụng của bà đã bị vỡ, các cơ quan nội tạng của bà đều bị chấn thương và xuất huyết. Đồng thời chúng không còn nằm đúng vị trí ban đầu. Bác sĩ cho biết sẽ phải mất cả vài tháng để xem liệu bà có thể sống sót hay không. Ngạc nhiên thay, bà đã xuất viện sau 15 ngày. Còn bản thân tôi thì chỉ bị gãy xương nhẹ ở bàn chân và không cần bó bột. Tôi đã ổn định vài ngày sau đó. Những gì đã xảy ra với gia đình tôi là một trong rất nhiều điều kỳ diệu mà các học viên trên khắp thế giới đã trải qua. Tôi chân thành hy vọng sẽ có nhiều người hơn có thể nhìn thấu những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tìm hiểu xem Đại Pháp thực sự là như thế nào. Một khi họ hiểu, họ có thể sẽ đồng tình với câu nói Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.